Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình trưa nay thứ hai ngày 1 tháng 2, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng của chương trình cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 409 UBND KGVX về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung công văn như sau. Thực hiện văn bản số 22 TB-VBCP ngày 30 tháng 1 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, công văn số 726 CDBIT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức khai báo xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, công văn số 365 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, kết luận của đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 31 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm chống dịch như chống giặc, thực hiện nghiêm chiến lược lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bám sát tình hình, chuẩn bị ngay các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với làn sóng mới lây nhiễm COVID-19, bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất và phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng hoặc giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội, vận động hạn chế người tham gia đám cưới, lễ tang và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế tại nơi tổ chức các hoạt động. Tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế, xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. 2. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường lực lượng, tiếp tục khẩn trương, thần tốc truy vết và rà soát các trường hợp đi đến, trở về từ các vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Tổ chức tiếp nhận thông tin của người dân và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc một cách triệt để, thuận tiện và đảm bảo an toàn phòng bệnh theo quy định. Tăng cường rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở trở về địa phương, huy động các lực lượng và đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, coi người nhập cảnh trái phép như người nghi nhiễm bệnh để áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định. 3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp người dân đã từng đi đến về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 đến nay và các địa điểm do Bộ Y tế thông báo chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Tăng cường thời lượng thông tin để nhân dân đề cao cảnh giác thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone, và đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến. 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc giãn, hoãn hoặc dừng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở huấn luyện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao và các cơ sở hoạt động thể dục thể thao, các cơ sở lưu trú và kinh doanh có điều kiện, các khu điểm du lịch thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền trực quan về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân. tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương chủ động quyết định các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trên địa bàn. Kích hoạt và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết tại các khu cách ly tập trung của huyện, thành phố, thị xã đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, hoàn thành xong trước 14 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Có kế hoạch cụ thể về phương án bố trí sắp xếp giãn cách các gian hàng chợ Tết đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương chịu trách nhiệm giám sát, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức và tham dự các hoạt động văn hóa tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, chợ xuân và những nơi công cộng tập trung đông người trên địa bàn. 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên chỉ đạo rà soát siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, trường học, nhà máy, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quyết định theo thẩm quyền các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ đối với từng khu vực trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với tất cả các trường hợp nghi nhiễm. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Ngày 31 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 410 về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Thực hiện thông báo số 143 ngày 31 tháng 1 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 183 ngày 31 tháng 1 năm 2021 về việc đề xuất xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh phương án cho học sinh, sinh viên nghỉ học, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. Đồng ý cho trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hết ngày 16 tháng 2 năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tới các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc nghỉ học theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch đảm bảo chương trình học tập, chủ động phối hợp với gia đình học sinh để có phương án quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Ngày 31 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triệu tập cuộc họp để tiếp tục bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, hiện tại dịch bệnh trong nước diễn biến rất phức tạp, mức độ lây lan nhanh. Đến sáng ngày 31 tháng 1, Thái Nguyên đã có 80 ca F1 và hơn 1.000 trường hợp đi từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và một số vùng dịch khác về. Liên quan đến trường hợp F0, Ngô Đại Phong, sinh năm 1987, trú tại tổ 11, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội, có tiền sử dịch tễ liên quan trực tiếp đến phường Ba Hàng và xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Đến nay, đã xác định có 64 ca F1. Qua lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các ca F1 liên quan đến bệnh nhân Phong và các ca F1 khác của tỉnh đều cho kết quả âm tính. Tại cuộc họp, các ngành địa phương đã tham gia nhiều ý kiến về các giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, như cách thức tổ chức chợ hoa tại trung tâm thành phố Thái Nguyên và các địa phương, dừng mọi hoạt động lễ hội có phương án đảm bảo an toàn trong đợt tuyển quân, giao nhận quân, có kế hoạch vận chuyển hàng hóa, hành khách an toàn, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên tại các trường học. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Lượng nhấn mạnh, tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả chính là nhiệm vụ quan trọng nhất, đặc biệt là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đông người. Đồng chí cũng yêu cầu phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những trường hợp không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, đông người, tránh tụ tập đông người khi không cần thiết, đồng thời chỉ đạo các ngành như công an, y tế tăng cường kiểm tra tại các địa phương, truy vết thần tốc để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Về phương án tổ chức hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, mừng Xuân Tân Sửu, đồng chí yêu cầu không tổ chức ngoài trời mà chỉ biểu diễn để truyền hình trực tiếp. Đối với việc đề nghị cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để có thông tin sớm nhất cho ngành giáo dục đào tạo triển khai kịp thời. Riêng đối với hoạt động tổ chức chợ hoa, đồng chí giao cho Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó phải có phương án phòng chống dịch cụ thể hiệu quả.
Chiều ngày 31 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ dâng hương, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Riêng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xin chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoạt động chợ hoa, chợ Tết vẫn duy trì thực hiện nhưng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, không để các trường hợp tiểu thương là người đi từ các vùng có dịch đến thành phố Thái Nguyên kinh doanh, tăng cường hệ thống tuyên truyền trực quan để hướng dẫn người kinh doanh và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi vào chợ. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố tham mưu đề xuất bổ sung đầy đủ kịp thời các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết đảm bảo công tác phòng chống dịch trước mắt và lâu dài. Thống nhất lựa chọn khu cách ly tập trung là cơ sở 2 Trung đoàn 832 thuộc xã Linh Sơn, đồng thời tiếp tục khảo sát, lựa chọn thêm các địa điểm khác để sẵn sàng đón những người đi từ vùng dịch về và thuộc diện cách ly tập trung. Đối với hoạt động tại các chốt kiểm dịch, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương nơi đóng chốt phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện nghiêm túc hơn nữa để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân thành phố, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với đồng chí Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, xin ông cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có bao nhiêu trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh mới phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh gần đây. Kết quả xét nghiệm của các trường hợp này như thế nào?
Đến thời điểm bây giờ thì tại thành phố Thái Nguyên, chúng tôi cũng đã khám và sàng lọc có tất cả là 12 cái trường hợp là F1. Và khoảng hơn 300 trường hợp F2 và hơn 160 cái trường hợp đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Tất cả những cái trường hợp mà F1 và F2 thì đã được lấy mẫu kết quả xét nghiệm với 100% và kết quả thì cả F1 và F2 thì đều có kết quả âm tính trong cái lần lấy xét nghiệm lần đầu tiên. Chúng tôi cũng đang theo dõi diễn biến của các cái trường hợp F1 này thì tùy theo diễn biến để chỉ định của các bác sĩ thì có thể chỉ định làm lại cái xét nghiệm 1 đến 3 lần. Thế và có thể hơn để đảm bảo được cái tính an toàn.
Với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm Y tế thành phố đã tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố về các biện pháp gì để phòng chống dịch COVID-19.
Cho đến nay thì Trung tâm Y tế thành phố đã kiện toàn lại toàn bộ cái hệ thống phản ứng nhanh, trong đó có 4 cái đội phản ứng nhanh để thực hiện cái nhiệm vụ mà khi có diễn biến xảy ra. Và Trung tâm Y tế thành phố cũng đang cùng phối hợp với các ngành quân đội, công an thế và một số các ngành khác đang thực hiện kiểm dịch rất là chặt chẽ ở hai cái chốt của phường Thịnh Đán ở chốt ở Tân Lập và cũng tham mưu cho thành phố là mua sắm bổ sung các cái trang thiết bị như là bộ quần áo chống dịch hay là các cái trang thiết bị để phục vụ nếu tình huống mà có xảy ra dịch bệnh thì cũng đáp ứng được cái dịch bệnh trong từng cái giai đoạn phân độ của cái mức độ phòng chống dịch COVID. Cho đến nay thì dưới cái sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch của thành phố thì chúng tôi đã và đang chuẩn bị 3 cái khu vực tập trung cách ly và sẵn sàng với khi mà có những cái trường hợp F1 hoặc F2 mà cần phải lên đường để cách ly, chúng tôi sẽ bố trí cùng phối hợp với các ngành chức năng và tham mưu cho Ủy ban thành phố để tổ chức cách ly tập trung cho các cái người dân có cái yếu tố nguy cơ lây nhiễm với cái dịch bệnh COVID.
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngành y tế là những người chiến sĩ ở tuyến đầu, nơi chịu nhiều gian khổ vất vả nhất. Nhưng những cán bộ của Trung tâm Y tế thành phố vẫn giữ được tinh thần và trách nhiệm như thế nào đối với công việc?
Trên tinh thần chống dịch cũng như chống giặc, đối với cán bộ y tế nói chung cũng như cán bộ Trung tâm Y tế nói riêng, chúng tôi luôn sẵn sàng bất kỳ lúc nào để thực hiện nhiệm vụ, cũng không quản ngại vất vả khó khăn. Chúng tôi cũng đã sắp xếp bố trí từng đội ngũ, từng kíp để thực hiện nhiệm vụ, kể cả lẫn đêm và ngày để thực hiện cái nhiệm vụ mà khi có dịch xảy ra và đang có những diễn biến dịch phức tạp. Đối với cán bộ, nhân viên y tế thì cũng xác định là một chiến sĩ áo trắng cùng với các ngành, các cấp để bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Ông có khuyến cáo gì với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các biện pháp cần thiết để chung tay phòng chống dịch hiệu quả?
Đối với cơ quan chuyên môn thì chúng tôi có khuyến cáo với nhân dân là thực hiện cái 5K của Bộ Y tế. Thứ nhất là khẩu trang, thứ hai là khử khuẩn, thứ ba là khoảng cách, thứ tư là không tụ tập chỗ đông người và khai báo y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia. Chúng tôi rất là mong muốn để làm được cái chương trình phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay thì rất là mong muốn được người dân chung tay chung sức, đồng lòng cùng với các ngành, các cấp và đặc biệt là cơ quan y tế để phối hợp vào trong công tác phòng chống dịch để đạt được cái mong muốn như là đồng chí Phó Thủ tướng và đồng chí Thủ tướng cũng đã đề xuất là chúng ta phải chung tay dập dịch trong vòng rất là ngắn ngày để nhân dân được có cái sức khỏe đảm bảo và ấm no hạnh phúc trong cái dịp Tết sắp tới.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin tái bùng phát dịch COVID-19 tại một số tỉnh thành trong 2 ngày gần đây đã khiến nhiều người dân lo lắng. Tuy nhiên, nhờ những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch những lần trước, nên trong đợt dịch này, phần lớn người dân trên địa bàn đã không còn đổ xô đi mua hàng tích trữ, nhưng vẫn còn lác đác cửa hàng thuốc Tây tăng giá đối với mặt hàng khẩu trang y tế.
Sáng 29 tháng 1, trong vài khách hàng, chúng tôi không khó để mua được cùng lúc vài hộp khẩu trang y tế tại một số nhà thuốc nằm đối diện với cổng chính Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên trên đường Lương Ngọc Quyến với giá 50.000 đồng trên hộp, 50 chiếc loại 4 lớp. Tuy nhiên, khi cùng tham gia đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Thị trường, thì một số cửa hàng cạnh đó lại cho biết không còn hàng để bán, chỉ rất ít cửa hàng thông báo giá bán 30.000 đồng trên hộp. Theo bà Bùi Thị Nụ, chủ nhà thuốc Việt Nụ, khẩu trang y tế đã được nhà nước bán hết từ tối 21 tháng 1, và chưa biết khi nào mới nhập được. Trong khi đó, đối diện bên kia đường, một số cửa hàng bán thiết bị y tế còn bày bán loại mặt hàng này ra cả vỉa hè. So với giá bán những ngày trước, một số người dân cho biết mỗi hộp phải mua cao hơn từ 10 đến 20.000 đồng. Tuy nhiên, do mức tăng không quá nhiều nên vẫn được mọi người chấp nhận. Còn đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thiết yếu, tuy sức mua có phần tăng hơn những ngày trước đó, nhưng cơ bản không có nhiều biến động. Chỉ rất ít người do lo ngại về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên có tâm lý mua sắm nhiều hơn cho mỗi lần đi chợ. Thay vì sắm đủ tiêu dùng cho 1 đến 2 ngày thì sắm luôn cho 3 đến 5 ngày. Anh Dương Quốc Thuật, tổ 14, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Qua những đợt dịch trước, tôi không còn tâm lý lo khan hiếm hàng hóa nữa, nhưng vì để hạn chế đến chỗ đông người nên hôm nay tôi sắm khá nhiều cho sinh hoạt hàng ngày và cả những ngày Tết." Còn theo bà Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu, lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay của siêu thị khá dồi dào. Chúng tôi cũng đã làm việc với các bên cung ứng những mặt hàng thiết yếu để đảm bảo cung cấp hàng hóa khi siêu thị có nhu cầu để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết. Sẽ rất khó có khả năng khan hiếm hàng hóa, thậm chí tôi còn lo nếu dịch diễn biến phức tạp, người dân hạn chế liên quan đến nhà nhau sẽ khiến việc tiêu thụ hàng hóa của siêu thị gặp khó khăn. Qua khảo sát thực tế của chúng tôi, tại nhiều chợ truyền thống cũng như các cửa hàng siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra khá bình thường. Ngay sau có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến chiều ngày 29 tháng 1, lực lượng quản lý thị trường tỉnh chưa phát hiện hành vi vi phạm.
Và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.